Những nỗi đèn vàng. Ai cũng biết, trong cái đèn tín hiệu giao thông ngoài đường, khi đèn xanh bật lên là ta sẽ thoải mái dấn về phía trước. Đèn đỏ là phải lập tức dừng lại. Nhưng giữa cái đèn xanh và đèn đỏ vẫn còn cái đèn vàng. Đèn vàng là để làm chậm lại cái sự bon bon dấn tới của ta và yêu cầu ta chuẩn bị dừng lại. Trong lưu thông, đèn vàng mang ý nghĩa thiệt là tích cực. Thế nhưng trong chuyện tình cảm, cái sự đèn vàng dường như làm khổ không biết bao nhiêu người. Làm thay lời muốn nói chủ đề duyên. Thực sự vui vì những duyên tình trọn vẹn thì được một phần, mà trái tim tuổi trung niên của mình cứ phập phồng lên xuống theo những nỗi đoạn trường của cái sự tiến không được, lùi không xong trong N những câu chuyện duyên dang dở. Ví von ra thì giống y mấy sự đèn vàng như vậy đó. Thấy ôi, duyên tròn thì có lẽ luôn gặp nhau ở mẫu số chung hạnh phúc. Còn cái sự lỡ duyên thì lại mỗi người mỗi cảnh, chẳng ai giống được ai nào. Một cô bạn thú nhận, cái ngày đầu tiên gặp bạn trong trường đại học, lúc đó cả hai đều là sinh viên năm cuối, còn mang theo hai cái bánh hot dog và tặng cho cô một cái. Cô đã phái lòng cậu ngay lập tức, dù bánh hot dog chẳng phải khẩu vị của cô. Là vì trước đó, chưa từng có bạn trai nào tặng một món gì cho cô cả. Là cũng bởi vì ở cậu, cô nhìn ra bản sao của bố cô. Thế nhưng khi cùng với thời gian, tình cảm trong cô lớn dần, cô quyết định tỏ tình cùng cậu, thì bị cậu chấn cái đèn vàng trước mặt. Cậu bảo cậu không nhận lời tỏ tình ấy, nhưng cũng khuyên cô hãy đừng tỏ ra ngoài cho ai biết, vì cậu muốn hai người vẫn duy trì tình bạn. Một cậu trai trẻ khác cũng nhoi nhói lòng khi kể rằng sau 3 năm đầu tiên học cùng đại học mà chẳng có chút ấn tượng gì về nhau. Một ngày nọ, duyên đến khi cả hai cùng thi lại một môn học quan trọng. Sau những ngày cùng nhau vất vả ôn luyện để vượt cho qua, họ đã dần thân thiết hơn. Và dĩ nhiên, ở thế chủ động, cậu trai là người tiến công, rủ đi ăn, trò chuyện, cùng đi xem phim. Mọi cái dường như diễn tiến suôn sẻ y như trong một tiểu thuyết ngôn tình, cho tới một ngày cô ấy bật đèn vàng. Cô bảo cậu nên dừng ở mức tình bạn. Đúng rồi, dừng ở mức tình bạn. Nhưng khi cậu thực sự dừng ở mức tình bạn, cô lại tiếp tục tặng cậu dăm điều hy vọng. Chẳng hạn như ngỏ lời mời cùng đi ngắm bình minh trên biển xa lúc 2 giờ sáng. Chẳng hạn như cùng nhau dông xe máy về đồi núi, để rồi trong một buổi chiều mưa hôm ấy, cô than lạnh, cô mệt mỏi, gục vào vai cậu và ngủ thiếp đi, để cho trái tim tội nghiệp của chàng trai trẻ cứ rung lên từng nhịp thổn thức. Để rồi một lần nữa, cô lại từ chối cậu. Một câu chuyện khác, một cô gái trẻ ngay từ đầu đã biết rằng câu chuyện giữa họ sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng cô vẫn không kìm lòng được, vẫn chủ động làm quen, vẫn xin kết bạn với anh trên Facebook và được chàng trai kia chấp nhận. Rồi họ trò chuyện qua lại với nhau, đôi lần đi chơi với nhau. Và lòng cô gái đau đớn mà không dám nói ra ngoài, là vì cô nói cô không nỡ phá tan hạnh phúc mà anh ấy đang có cùng với người yêu hiện tại. Và thế là 2 năm đã qua, cô đã và đang dành 2 năm thanh xuân của đời mình, sống trong nỗi day dứt cùng sự tiến thoái lưỡng nan này. Cô chỉ biểu hiện ra ngoài là một cô em gái hiền lành, vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Nói thật, không biết bạn nghĩ sao, chứ chắc mình có tuổi rồi, đọc tới đâu, tự nhiên mình hiểu thông suốt tới đó, cả những cái được ẩn giấu đằng sau câu chữ nữa. Mình hiểu trong trường hợp này, chàng trai đang có người yêu êm đềm hạnh phúc kia đã sử dụng quyền bật đèn vàng, tiến không cho tiến mà lùi cũng chẳng nỡ để cô gái nọ lùi. Để cứ thế, cô gái nọ cứ trồi sụt trong đau khổ. Và đáng buồn thay, hình như cái sự bật đèn vàng này ở các anh nam không phải hiếm. Đang yên, đang ấm rồi đấy, mà đối tượng khác tiếp cận vẫn không đưa ra tín hiệu đèn đỏ để chối từ. Cứ đèn vàng cơ. Người ta gửi lời kết bạn thì mình chấp nhận, người ta nói qua mình cũng nói lại. Người ta rủ mình đi chơi, mình cũng đi. Để rồi khi tất cả đều đang trượt đi trong vòng tình cảm phát triển mất kiểm soát, tất cả lại được biện minh rằng mối quan hệ trong sáng anh trai, em gái. Thú thật, cá nhân mình cũng khá thoáng trong nhìn nhận vấn đề. Và với mình, chỉ cần hai người chưa chính thức gắn bó với nhau như vợ chồng, thì con đường đi đến trái tim một người vẫn là một cuộc cạnh tranh bình đẳng. Tuy vậy, đó là nói cho những trường hợp dòng đời đẩy đưa đưa đẩy, giữa duyên và nợ chồng chéo khó tránh khỏi. Chứ mình thật sự thấy khó cảm thông nổi với những người đã biết người ta có người yêu từ đầu và đang hạnh phúc yên ấm với mối tình đó, vẫn chủ động làm quen rồi tiến tới. Dẫu cho lúc đó có cố gắng tự dối mình, chỉ là bạn bè thôi mà, sẽ giữ lại ở mức anh em. Mình có dám chắc chắn rồi mình sẽ thực sự giữ được trong vòng bạn bè, anh em đơn thuần. Và bằng cách liều lĩnh đó, chính mình đã tự tạo ra nợ cho mình rồi. Và con đường đi tới đau khổ chỉ là một đường thẳng nhìn thấy trước. Tới đó thì bụng làm dạ chịu, chớ nên trách sao định mệnh éo le. Ngược lại, với nhiều trường hợp các bạn nam đang yên nhà, ấm chỗ cùng một người con gái yêu mình và mình cũng yêu lại, hãy cân nhắc vài lần trước khi thuận ý chấp nhận kết bạn thêm với một người con gái lạ khác. Phim ảnh đầy những cái bẫy chết người đi ra từ các cô gái lạ bỗng dưng bước vào cuộc đời bạn đó, không thấy sao? Dĩ nhiên ngoài đời chắc cũng không đến nỗi bi kịch như phim ảnh mô tả. Nhưng cái mình đoán chắc sẽ xảy ra là ít khi nào bạn sẽ được yên. Với thêm một hay một số bóng hồng chủ động tấn công bạn mà bạn đồng ý cho họ lách vào. Cái đêm làm thay lời muốn nói rồi, mà cái chủ đề duyên này thực sự làm mình ngợp trong những tình huống duyên bẻ bàng. Có lẽ cái sự lỡ duyên hay duyên bẻ bàng chiếm một phần lớn trong toàn chương trình, cũng đã mô phỏng phần nào tỷ lệ ngoài đời thực. Cuộc sống này liệu có bao nhiêu người nhận được duyên hoàn hảo, duyên tròn? Đừng chọn những tín hiệu đèn vàng trong đời sống tình cảm của mình. Hãy rạch ròi xanh là xanh hay đỏ là đỏ, để dẫu là vui hay buồn trong những cảm xúc của tình cảm đôi lứa, vẫn sẽ thấy mình đỡ phải trầm lụy vì cái nỗi đi không nở, ở không đành. Mà dẫu bạn là người chịu những nỗi đèn vàng, hay đích thân bạn tự tay đưa ra những cái tín hiệu đó cho người khác, bạn cũng đã để mình mắc mưu trong ân ân, oán oán không dứt rồi. 8 tháng 7, 2018. Những đoạn duyên. Ngồi làm kịch bản thay lời muốn nói, chủ đề tình, mới thấm thía thêm một chuyện. Cái chữ tình hình như là một trong những thứ dễ làm con người ta buồn dữ nhất. Bất kể đó là nam hay nữ, giàu hay nghèo, học thức ra sao hay độ tuổi nào. Lại nhớ câu hát lãng đãng rất quen thuộc một thuở, bản Buồn ơi chào mi của Nguyễn Ánh Chính. Buồn ơi ta xin chào mi khi người yêu đã bỏ ta đi. Mà đâu phải chỉ đơn thuần là nỗi buồn, rất nhiều những cánh thư đau lòng, ray rứt như em trong lòng anh được bao nhiêu, hay khi em cho mình một cơ hội cuối cùng để dũng cảm, nghĩ nắm tay anh và nói em thương anh, thì anh đã không còn muốn nghe em nói nữa. Rồi đâu chỉ có ở chủ đề tình này, cái nỗi khổ vì tình nó mới hiển hiện. Trong rất nhiều tin nhắn gửi vào hộp thư riêng cho trang mình mỗi ngày, luôn có một tỷ lệ lớn những nỗi sầu khổ, quên không được, buông không đành. Cho đến nỗi, có một ngày nọ, hộp thư trang mình nhận được đúng một câu ngắn ngủn. Chị ơi, làm sao để thôi hận một người? Cái chữ hận, nghe nó nặng nề làm sao? Và nghe qua, người ta cũng có thể mường tượng cái người hỏi ra câu đó đã bị tổn thương, đau đớn hoặc mất mát, tổn thất đến mức nào, theo một cách nào đó mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu hết được. Và cái dễ sợ hơn là những nguyên nhân gây nên nỗi hận này thường rất tế nhị, khiến trong nhiều trường hợp người ta thường chỉ sống để dạ, chết mang theo. Mà cái gì không nói ra được, nó còn đó như một khối u mãi mãi nhức nhối trong lòng. Vậy mới khổ. Nhưng bạn có biết, khi bạn ôm nỗi cay đắng trong lòng, khi bạn đang ôm hận một người, đó cũng tương tự như bạn uống một đống thuốc độc mà mong người kia chết. Bạn ơi, người kia có chết hay không chưa chắc, nhưng chắc chắn bạn sẽ chết trước. Thật vậy, nếu không phải chết thực sự theo kiểu nằm sụi lơ, nhắm mắt xuôi tay, ngưng thở, thì tâm hồn bạn cũng đã chết rồi. Bởi nó sẽ héo hon, vàng vọt, méo mó, vặn vẹo trong muôn ngàn những suy nghĩ cay đắng về những điều làm bạn đau đớn trong quá khứ. Và tệ hơn, những kế hoạch báo thù. Cuộc sống bạn nào đâu còn niềm vui hoặc sự bình an, thanh thản, đủ tâm trí để bạn thưởng thức những món ăn ngon, những cuốn sách hay, những cảnh đẹp, những người thân xung quanh. Tất cả những điều đó vẫn đang tồn tại quanh bạn mỗi ngày đó thôi. Nhưng não bạn, trái tim bạn đã không còn tí chỗ trống nào cho những điều bình yên, điều vui vầy đó nữa rồi. Có đáng không bạn ơi? Sống vui vẻ nhẹ nhàng cũng là một đời, mà sống nặng nề, hằn học, khổ sở cũng là một đời. Mà nhiều khi, mãi đến tận cuối đời, người ta mới thảng thốt nhận ra, tại sao người ta không nhìn ra chuyện đó sớm hơn, để mà buông cho nhẹ. Mình đảm bảo với bạn là người trưởng thành, chắc phải đến 99% ai nấy đều đã trải qua những cay đắng, những đau đớn tổn thất bởi một người hay nhiều người. Vậy, bạn thấy ai có vẻ bình thản hay vui vẻ để cuộc sống trôi đi? Không có nghĩa là cuộc đời họ hoàn toàn là niềm vui hay chưa từng bị một vết sẹo nào. Chỉ đơn giản, có thể họ đã học được bí kíp để buông và quên đúng lúc, đúng dịp. Ngồi ăn cơm với tụi mình trưa ấy là một chị đồng nghiệp lớn tuổi. Chị ngoài 60 mà da mặt còn căng mịn. Chị vốn là người rất khó tính. Vậy mà nghe bọn đồng nghiệp trẻ trẻ quanh bàn cơm bàn tán những điều đang làm tuổi nhỏ sôi sục, những chuyện tình cảm, chị cười, cái kiểu cười nửa bao dung nửa tội nghiệp cho bọn trẻ cắt cưng. Vì với chị, bây giờ không có gì quan trọng bằng sức khỏe. Còn lại, cái gì mà đối xử với nhau, cái gì mà buồn khổ, cái gì mà sân hận, chị mỉm cười cho qua hết. Cái người giờ đây an nhiên mỉm cười cho qua hết một cách nhẹ nhàng đó. Đâu phải ai cũng biết, ngày trước từng có không ít năm dằn vặt, đau khổ, không tha thứ nổi cho người chồng đầu ấp tay gối mà chị đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương và chiều chuộng. Sau đó, đã qua lại với một hay những cô gái trẻ trung hơn. Tức giận không? Giận chứ. Hận không? Cũng đáng hận mà. Nhưng bạn thấy đấy, chắc cũng không dễ dàng gì chị ấy mới đạt được độ buông cho những đau khổ dằn vặt đó. Nhưng không phải là không làm được. Chị còn nói, giả như chị nhìn thấy điều này sớm hơn, có lẽ cuộc đời chị còn nhẹ nhàng hơn nữa, đỡ uổng phí mấy mươi năm tuổi trẻ sống trong khổ sở. Ai rồi cũng sẽ phải trải qua một đoạn duyên ngắn ngủi trong đời, không chỉ trong tình yêu mà còn trong muôn mặt của những mối quan hệ đang xen trong đời sống. Nếu nó ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ, đó hẳn đủ làm hành trang để ta cất giữ một đời, để mãi muốn mỉm cười khi nhớ về nó, nghĩ về nó. Còn lỡ nó chẳng may vừa ngắn ngủi, vừa không đẹp chỗ nào, cũng tốt luôn. Những bài học quý cũng từ đó mà hình thành. Bạn thử nghiệm xem từ chính chuyện của bản thân mình đi. Càng về sau này, mình càng thấy đúng là không ai xuất hiện trong cuộc đời ta một cách vô tình hay vô ích cả. Có những người đến để mang cho ta niềm vui, hạnh phúc, thì cũng sẽ có những người mang nhiệm vụ đến để cho ta những thương tổn cùng đau khổ. Nhưng dù là hạnh phúc hay đau khổ, đó đều là những bài học rất đáng giá cho cuộc sống này. Người khôn ngoan là người biết học từ trong chính những đau thương cay đắng của mình. Thay vì đau lòng, sân hận, hãy thử tập biết ơn từng người đến với ta rồi ra đi. Hãy tập nghĩ mỗi người đều là những người thầy dạy ta những bài học thấm thía về cuộc sống, để sau đó ta sẽ không ngu dại mà đâm đầu vào những mối ngu cũ, những điên khùng cũ, những dại dột cũ. Những bài học như vậy, bạn tin mình đi, chẳng ai nói ai nghe đâu, toàn là tự mình rách da trầy xương mới tự ngẫm được bài học. Bên cạnh đó, Nếu nhìn theo một khía cạnh khác, bạn sẽ cần chấp nhận một sự thật rằng không phải ai đến với ta rồi cũng sẽ ở lại được dài lâu. Cũng như các vị thầy đến dạy ta những bài học trong những nhiệm kỳ khác nhau, có người dạy được lâu dài, có người chỉ dạy trong những nhiệm kỳ ngắn. Dạy xong đủ bài, hết ý, họ đi, đơn giản vậy thôi. Con nhớ hồi trước, mình được học câu thần chú quý, biến tha nhân thành quý nhân. Để chỉ ý cố gắng dùng lòng thương của mình đưa được thật nhiều những người dân xung quanh thành những người gần, tương thân tương ái với ta. Nhưng cũng do những tác động khách quan của đời sống, mà cũng có thể do nợ duyên quanh quẩn, không tránh khỏi một ngày nào đó, một số quý nhân của ta đột nhiên sẽ rời xa ta, trở thành những tha nhân, người dân đúng nghĩa. Vậy thì, nếu ta nghiệm được bản chất của những đoạn duyên ngắn ngủi này và chấp nhận nó trong sự nhẹ nhàng, không níu kéo, tự nhiên ta sẽ không cảm thấy muốn ghét, muốn hận gì ai đó nữa cả. Và bởi hiểu vì duyên đã cạn mà phải rời xa, tự nhiên sẽ muốn đối xử nhau một cách hữu lễ, trân trọng, sẽ không có những va chạm, dằn vặt, cãi lẫy, giận hờn, đồng nghĩa với biết bao thương tổn được tránh bớt. Để rồi mãi sau đó, có lẽ hai người dưng, tha nhân từng một thời là quý nhân của nhau ấy, sẽ nghĩ được về nhau một cách nhẹ nhàng. Nào đâu còn cái cảm giác giận sôi máu, hận điên người thường hay xảy ra ở những mối quan hệ tan vỡ. Vậy thì, trong những lúc nào ý thức được ta đang trong một đoạn duyên gần kết, hãy ngắm nhìn nó trong sự bình tâm hết mức có thể. Cũng như đừng quá kỳ vọng nó phải xảy ra hay xảy ra theo đúng ý mình mong muốn. Nói tới đây tôi lại nhớ tiếp câu hát cũng một thời lừng lẫy. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc. Hát với dòng sông Quốc An. Câu hát này có một thời bị ném đá tưng bừng vì cho rằng người con gái trong đó sống hời hợt và không mục đích sau đó. Nhưng nói thiệt, tới bây giờ ngẫm lại mới thấy hai câu đó đậm đà triết lý sâu xa. Sống như chưa từng mong đợi, cũng không lưu luyến những gì đã không thuộc về ta nữa. Những đoạn duyên sẽ vì thế mà trở về những vai trò đúng của nó. Còn gì đâu những đau đớn, thương tổn, muộn phiền. Còn cái gì đến sẽ đến. Đúng duyên của ta, những mối duyên dài lâu, nếu thực sự hữu duyên với ta, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến. 3 tháng 4, 2018. Thương một người. Mình tâm đắc cái tứ này từ lâu lắm rồi, từ bữa nghe được một bài pháp giảng của một vị thầy ở xa. Nhưng mà mãi đến mấy hôm nay mới bắt mình phải viết cho xong bài viết, bởi vì cái tứ này, thương một người, nó trùng với tên một ca khúc rất được nhiều người ưa thích của Trịnh Công Sơn, mà chúng mình đã dùng trong một chủ đề thay lời muốn nói gần đây. Tuy vậy, bài viết này mình không định phân tích về ca khúc này của Trịnh, mình muốn nói về chuyện thương một người cụ thể, để vỗ về một số đáng kể trái tim đang chênh chao, lao đao vì một người. Hổm rày thả vô hộp thư trang mình cũng nhiều. Sống ở đời, bạn đã thấy qua một người trưởng thành nào chưa từng ít nhất một lần thương phải một người nào chưa? Một người với một dạng tần sóng đặc biệt nào đó khiến cho toàn bộ sự chú ý, cảm xúc của ta đều bị vô thức hút về phía đó. Và cũng chính vì điều này, bạn để ý không? Những niềm vui, nỗi buồn của bạn từ lúc nào đã không còn do bạn làm chủ được nữa. Nó đã nằm trong tay người ấy. Người ấy làm cho bạn vui, hạnh phúc ngất trời mây, nhưng cũng chính người ấy làm cho bạn đau khổ, buồn bã. Và sau một thời gian, sự thật bạn nhìn lại thử xem. Đáng buồn thay, phần lớn những gì bạn đã trải qua là vui ít, buồn nhiều, hạnh phúc lai rai mà dài dài đau khổ. Chưa kể đó là bạn đang đứng từ góc độ cái tôi nhìn ra, nghĩa là bạn đang nằm trong nhóm đối tượng thù thương và người kia ở nhóm người gây tổn thương. Thế nhưng chỉ cần khách quan hơn một chút, bạn lùi ra, nhìn lại và chuyển góc nhìn. Tới đó thế nào bạn cũng phát hiện ra, ở cương vị là người được yêu, được thương, bạn cũng đang gây đau khổ cho người kia không ít. Trong bài pháp mà mình nghe được, vị thầy ấy bảo, nếu một ngày Bạn gặp phải một ai đó và anh ta bảo anh ta đang yêu một hòn đá. Cái gì? Yêu một hòn đá sao? Đúng vậy, hòn đá này rất đặc biệt. Mỗi lần anh được ở cạnh hòn đá ấy thì anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Còn mỗi khi phải xa rời hòn đá, anh ấy rất buồn, rất cô đơn. Bạn nghĩ sao? Có thể bạn không nói ra miệng đâu, vì lịch sự. Nhưng thế nào trong lòng bạn cũng âm thầm nghĩ, thằng cha này chắc hơi bị khùng nè. Thế nhưng nếu bạn gặp một người đang yêu là yêu một con người khác, anh ấy cũng thực sự rất vui, rất hạnh phúc khi được kề cận người trong lòng ấy. Và cũng thực sự đau khổ nếu phải lìa xa người ấy. Lần này, ắt hẳn bạn lại thấy anh này hoàn toàn bình thường. Thậm chí, trong lòng bạn còn dấy lên một chút cảm giác đồng cảm cho hoàn cảnh của anh ấy nữa. Rồi bạn thử so lại hai trường hợp xem sao. Với trường hợp một, bạn nghĩ người ấy khùng, tưng tưng, tự nhiên đi yêu một hòn đá. Thế nhưng ít ra hòn đá ấy cũng hiền khô, không có nhõng nha nhõng nhẽo rồi vô cớ quạo lên với ảnh. Không có lúc mưa lúc nắng với ảnh, không có vòi vĩnh. Bắt ảnh nửa đêm đi mua bình su hay chân gà nướng về để em ý gặm. Hay không có bỏ anh ta mà đi yêu người khác, rồi lại còn nói cho ảnh biết là người đàn ông sau của em ý tốt hơn ảnh nhiều. Cái này chỉ là một vài ví dụ cho những hiện tượng phổ biến ở chiều đàn ông chịu khổ vì phụ nữ thôi. Chứ nếu đưa ra ví dụ ngược lại, đảm bảo các bạn nữ cũng sẽ dễ dàng liệt kê 80 cái mệt mỏi với những anh người yêu trong vòng một nốt nhạc. Tỷ như thói hờ hững, thiếu quan tâm, rồi nguy cơ bắt cá hai tay, có mới nới cũ, vân vân. Có thể nói, nếu nhìn theo hướng này, thì cái người đang yêu một người khác rõ ràng là đang chơi với lửa và có rất nhiều nguy cơ anh ấy, cô ấy sẽ bị lửa tình liếm vào tay cho phải bỏng. Biết sẽ bị bỏng mà vẫn lao vào, như vậy xét ra ai khùng hơn ai. Nhớ lại hôm bữa mình nghe vị thầy ấy ví von mà lăn ra cười, cười cho đá, lại giật mình vì quả thật nó đúng như vậy mà. Hôm bữa, vị thầy ấy đưa ví von này nằm trong cùng một bài với khái niệm bảo hiểm cho kiếp sau đó. Ý rằng, cùng với cảm giác sân hận một người khiến cho bạn bị cột chân mãi trong cái vòng luẩn quẩn của chịu tổn thương và trả đũa, trả thù, cái cảm giác yêu sâu đậm một người rồi chịu lên bờ xuống ruộng vì người ấy, nó cũng có thể làm mình mệt mỏi y như vậy. Vì thế, vị thầy ấy nói, khi khép lại vòng đời này, thay vì chúng ta được thanh thản đi đến vùng đất lành, nơi chỉ có an lạc và niềm vui, chúng ta lại nặng mang những gánh đời gồm những yêu và ghét, thương và hận, để rồi tâm hồn chúng ta mãi mãi nặng mang, trồi sụp trong cõi luân hồi, khó bao giờ giải thoát được. Thôi, mình không bàn tới những vấn đề có thể quá sâu xa về cõi luân hồi hay các kiếp. Chỉ cảm thấy ngay tại vòng đời này, kiếp này, chỉ sợ ta không nhận ra thôi, chứ một khi đã nhận ra rồi, thì bằng ý thức, hãy kiểm soát cái sự thương một người của mình mỗi ngày tốt hơn một chút. Hôm bữa có dịp ngồi ăn trưa cùng một nhóm bạn trẻ, câu chuyện vãng lòng vòng một hồi chạy về quanh chuyện con tim. Một bạn chỉ vào một cậu trai mặt mũi coi bộ cũng khôi ngô, mét. Thằng này nó đang thất tình đó chị. Mình cười, nói với cậu, ngày nào em còn để trái tim em dồn tình cảm về thương một người là em sẽ còn khổ dài dài. Vì hãy nhận ra rằng, cùng với cái sự thương đó với một người, mình sẽ vô thức phát triển cái dục chiếm giữ. Chỉ muốn người ấy vui vì mình, cười với mình, chỉ làm những điều tốt đẹp riêng cho mình. Rồi khi người ta làm không được như vậy, mình đau lòng. Vì thương, mình sẽ trở nên quá để ý. Một hành động, cử chỉ có thể hoàn toàn bình thường nếu là những người bình thường khác. Nhưng chỉ vì nó xảy ra trên người mình thương sẽ khiến mình bị tác động sâu sắc. Mất ăn, mất ngủ, băn khoăn, thổn thức, suy diễn tới lui, coi bản làm vậy là ý gì. Vì thương nên mình cũng sẽ quá để bụng. Mình tự nguyện dốc hết tâm lực lo cho người ta và bằng bản năng, đổi lại, mình cũng muốn người ta đối xử y như vậy với mình. Người ta làm không được, hoặc không muốn làm, vậy là mình bị tổn thương sâu sắc. Hơn nữa, cái cảm giác thương mê mệt này nó luôn luôn đẩy con người ta ra khỏi ngưỡng cảm xúc cân bằng. Không buồn thì vui, không vui thì khổ. Mà rõ ràng cái tình trạng lên lên xuống xuống thất thường trong cảm xúc, nó đã kéo bạn đi rất xa khỏi sự an lạc bình ổn rồi. Chắc bị phân tích đúng tim đen, thằng nhỏ cười cười. Vậy em biết phải làm sao giờ chị? Mình nhìn nó, tự nhiên thấy thương cảm. Như thể nhìn thấy mình hồi đó, cũng có lúc lóp ngóp, lòi ngòi trong bế tình như vậy, chớ có ngon lành gì hơn ai. Thế là bày đặt lấy giọng đàn anh đàn chị đi trước trải nghiệm. Mình nói với em nó, lúc nào còn ý thức được, hãy cố gắng đừng dồn hết tình cảm của mình vào một con người. Nếu em trải cái tình thương đó ra thành một dạng tình thương chung đều khắp, nó sẽ là một loại tình thương chan hòa, đầy an lạc và không muộn phiền. Điều đó ít nhiều hướng ta về tâm từ bi hoặc tâm bác ái, mà dạng tình yêu thương này lại không có lên bờ xuống ruộng gì, cũng không cần báo đáp, cứ thương là thương trải rộng ra khắp đi vậy, mỗi ngày một dày hơn lên, mỗi ngày một nồng hơn lên, thế thôi. Nói vậy chớ mình biết mà, gặp ai đúng duyên, đúng nợ của ta là ta nhảy vô yêu mê mệt. Nhưng trong cảnh yêu mê mệt đó, thế nào cũng có lúc ta đau khổ. Vậy thì những lúc đó hãy thử dùng cách này. Chuyển tình thương tập trung ấy sang dạng trải rộng cho nhiều người. Đi ra ngoài, tham gia các hoạt động vui chơi với nhiều bạn bè cùng sở thích. Kiếm nhiều chuyện khác để san sẻ lực chú ý của mình, chẳng hạn như đi du lịch, xem phim, đọc sách, nghe nhạc. Nhưng mà nhớ kiếm mấy bài nhạc vui vui hớn hở để nghe. Đừng ngẫu nhiên chọn trúng mấy bài nhạc tình buồn buồn là tự nhảy xuống hố tiếp, vì âm nhạc là chất dẫn lợi hại lắm. Với những mối quan hệ đang mới xây đắp, hãy ráng ý thức sự hiểm nguy của những tác dụng phụ đi kèm thương một người đó. Để thay vì cứ tối ngày chăm chăm suy nghĩ về con người đó, hãy rủ con người đó cùng quan tâm đến những vấn đề tốt đẹp mà cả hai cùng yêu thích. Tỉ như những kiến thức mới, những vùng đất mới, những dự án thiện nguyện mới. Những mối quan tâm chung đó sẽ vi diệu lái sự quan tâm của hai bạn từ chỗ chiếu thẳng vào nhau, sang cùng nhau chiếu về một hướng. Mà hai cái gì cùng đi về một hướng, nó sẽ đi theo hướng song song, đúng không? Mà cái gì phát triển song song, nó đi bền lắm, bạn ơi. Vậy cuối cùng, sẵn mình nói luôn, những bí kíp này không chỉ bó gọn trong các mối quan hệ lứa đôi, mà có thể mở rộng áp dụng trong cả những mối quan hệ bạn bè, người thân như cha mẹ, con cái hay các thành viên trong gia đình. Nếu bạn cảm thấy bạn đang giữ rịch mẹ bạn lại, không cho mẹ bạn thương thêm đứa em hay người chị bạn, thì bạn nên thử cách này. Hoặc giả nếu bạn đang là một người mẹ và bạn cảm thấy mọi tình thương của bạn đang tập trung vô mỗi cậu con trai, cô con gái bảo bối của bạn, khiến cho bạn luôn thấy bị tổn thương sâu sắc mỗi khi nó làm cái gì trái ý bạn hoặc nó thương yêu ai khác ngoài bạn, hãy thử áp dụng cách này. Tóm lại, mình chỉ luôn tâm niệm một câu như vậy. Thương là một loại hạt giống kỳ lạ, càng nuôi kỹ, nuôi trong phạm vi hẹp chừng nào càng eo uột, mà càng đem chia ra gieo rắc đi càng nhiều, càng sống khỏe, càng mọc hăng, càng ích lợi. Cho nên, cứ thoải mái đem gieo rắc lòng thương của mình rộng, rộng, rộng ra đi. Đừng chỉ tập trung thương quá mức một vài con người cụ thể nhất định. Bạn sẽ có nhiều cơ hội sống đời an lạc. Vì vậy, lời cuối dành cho những ai cho tới thời điểm này vẫn chưa tìm thấy một người để thương tập trung, cũng đừng cảm thấy mình buồn khổ thiệt thòi gì. Trái lại, hãy cảm thấy phần nào may mắn. Mình cứ sống thuận duyên thôi. Đằng nào bạn cũng có thể chuyển hóa cái tình thương lẽ ra tập trung vào một người ấy để chan hòa cho nhiều người được hưởng. Như vậy cũng tốt mà. 6 tháng 4, 2018.